Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập, tập 71, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem phần khuyến nguyện khuyến hành lưu thông, đoạn nhỏ thứ năm. Nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Ở phía trước đã có giảng qua hai câu này. Muốn thật sự có tương ứng, hạng phẩm phu chúng ta làm không nổi, nhất định phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Cũng tức là trong Hội Hoa Nghiêm nói những vị Pháp thân đại sĩ, họ niệm niệm tương ứng, nghĩa là niệm niệm chảy vào tác bà nhược hải, cũng tức là niệm niệm tương ứng với tự tánh. Đó mới là thật sự nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, cũng là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tiêu chuẩn cầu sanh tịnh độ của chúng ta thì thấp hơn một tí, nhưng nhất niệm rất quan trọng. Trong nhất niệm không có tạp niệm, nếu thật sự trong tâm không hoài nghi, không xen tạp, niệm niệm tức là không gián đoạn, thì cùng với phương pháp của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm Phật hoàn toàn giống như Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy. Hôm qua đã có trình bày cho quý vị rồi. Quan trọng nhất là tâm tánh năng niệm. Chúng ta dùng chân tâm, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Trong cuộc sống hàng ngày đều phải dùng chân tâm đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, tuyệt đối không thể dùng vọng tâm. Trong xã hội ngày nay, cho dù tất cả mọi người đều dùng vọng tâm, họ dùng vọng tâm hư dối đối xử với chúng ta, nhưng chúng ta phải dùng tâm chân thành đối xử với họ. Tại vì sao? Vì vọng tâm là tâm luân hồi. Những người dùng vọng tâm thì chúng ta biết họ không thể ra khỏi luân hồi. Ngày nay chúng ta mong sao không còn tạo nghiệp luân hồi nữa. Nếu dùng tâm luân hồi để niệm Phật thì vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta không muốn tạo nghiệp luân hồi, hy vọng đời này có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh về cõi cực lạc, thì chúng ta phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, luôn luôn dùng những cái tâm này đối xử với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật trong thế gian và xuất thế gian, cũng phải dùng chân tâm đối xử với tất cả pháp, thì đây là nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, cũng tương ứng với tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, niệm niệm tương ứng niệm niệm sanh. Dùng những cái tâm này thì không còn tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Từ trong những cái tâm này sanh ra tinh sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật, diệu nhân diệu quả, bất ly nhất tâm. Nhất tâm sinh niệm là diệu nhân, nhất tâm bất loạn là diệu quả. Nếu công phu của bạn đạt đến nhất tâm thì nhất định buông bỏ hết vạn duyên. Xưa kia vị đường chủ trong niệm Phật đường thường khuyên mọi người niệm Phật, buông bỏ thân tâm thế giới. Nếu không chịu buông bỏ thân tâm thế giới thì bạn không thể đạt đến nhất tâm, vì bạn không có cái nhân nhất tâm sinh niệm, dĩ nhiên là không không được cái quả nhất tâm bất loạn. Cho nên nhân quả đều rất tuyệt diệu. Nhất tâm thật là quan trọng. Những người biết tu, họ hiểu rõ cái đạo lý này, họ biết rõ chân tướng sự thật, nên trong tâm họ đích thật không có lo lắng chút nào, cũng không có trở ngại chút nào. Trong cuộc sống hàng ngày họ tùy duyên, họ tùy duyên sống qua ngày cùng với tất cả chúng sanh, hòa thuận sống chung, đối xử bình đẳng với nhau, không có quái ngại chút nào. Quái là lo lắng, ngại là chướng ngại. Họ đã buông bỏ hết thì tương ứng với nhân quả. Kế tiếp mấy câu sau, Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: hà sĩ ta bà báo tận, sĩ là chờ đợi, hà tất phải chờ đợi đến khi thọ mạng của chúng ta trong cõi ta bà này hết rồi mới đi vãng sanh. Chỉ cần bạn nhân chân thật, quả chân thật thì liền đi vãng sanh. Chỉ kiềm tính nguyện trì danh, tức là chỉ cần ngay bây giờ chịu tin, chịu nguyện, nhất tâm xưng danh, thì đó hoa sen trong ao thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới càng ngày càng nở lớn, màu sắc rực rỡ, tốt đẹp. Tuy bây giờ chúng ta chưa đi vãng sanh, mà hoa sen trong ao thất bảo do vì diệu nhân diệu quả của chúng ta, nên hoa sen trong ao thất bảo càng ngày càng nở lớn, màu sắc rực rỡ tốt đẹp. Ở trong hoa sen có kim đài ảnh hiện. Cái gì gọi là ảnh hiện? Nên biết rằng hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhìn thấy kim đài ở bên trong. Đó là tương lai chỗ ở của mình. Vãng sanh đến đó cũng là chỗ tu hành chứng quả. Tiện phi ta bà giới nội nhân giả, câu này là nói thật, là chân tướng sự thật, là chân tướng sự thật. Cho nên chỉ cần chúng ta thật sự đang tu nhân, tương lai nhất định chứng được diệu quả. Hiện nay chúng ta đã đăng ký vào sổ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng như chúng ta di dân vậy, chúng ta đã được ký giấy nhập cảnh, muốn đi lúc nào cũng được. Tuy chúng ta chưa đi, nhưng có thể nói chúng ta đã là cư dân của Cực Lạc thế giới rồi. Chúng ta đã được nhập cảnh của Cực Lạc thế giới, cũng không phải nói rằng sanh đến Cực Lạc thế giới mới là cư dân ở cõi đó. Nhận được giấy nhập cảnh tức là cư dân rồi. Cái pháp môn này là cực viên cực đốn, nan tư nan nghị, duy hữu đại trí, phương nan đế tính. Tức là cái pháp môn này là cực viên, là viên mãn đến cùng cực, cũng tìm không ra chỗ thiếu sót nào. Đó là đốn, là nhanh chóng. Trong 84,000 pháp môn không có pháp nào nhanh chóng thành tựu hơn, chỉ riêng một pháp môn này. Cho nên cổ đại đức gọi pháp môn này là môn dư đại đạo. Môn là chỉ 84,000 pháp môn. Môn dư tức là ngoài ra 84,000 pháp môn có một con đường thành Phật, là con đường tắt để thành Phật. Nan tư nan nghị, tư là suy nghĩ tưởng tượng, nan tư là không có cách nào suy nghĩ tưởng tượng được, nghĩ là bàn bạc. nan nghị là vô phương bàn bạc. Vậy thì ai có thể tin? Phải là đầy đủ thiện căn phước đức, tức là những người có đại thiện căn đại phước đức họ có thể tin. Nếu không có đại thiện căn đại phước đức thì họ rất khó tin. Cho nên ngày nay chúng ta có duyên được tiếp xúc với pháp môn này, nghe được pháp môn này, hiểu rõ pháp môn này mà chịu tin, chịu nguyện, hoan hỷ y giáo phụng hành. Tức là Đại sư Ngẫu Ích tại chỗ này nói, bạn là người của cực lạc thế giới, trong đời này chắc chắn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Nếu bạn không được vãng sanh, đó tức là bạn còn có chướng ngại, bạn không chịu buông bỏ. Những thứ này đã làm chướng ngại bạn, vì bạn có lo lắng, bạn có chướng ngại, bạn không chịu buông bỏ tất cả vạn duyên thân tâm thế giới. Những sự chướng ngại rất nhiều, rất phức tạp. Người thế tục cái nặng nhất là chữ tình, sẽ làm chướng ngại bạn. Pháp thế gian, pháp xuất thế gian cũng sẽ chướng ngại bạn. Cho nên Phật tại trong kinh Bát Nhã có nói, pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Tác dụng của pháp là gì? Trong kinh Kim Cang lại nói, pháp dụ như cái bè. Đây là dụng cụ để tỉ dụ qua sông. Muốn qua sông phải có thuyền. Pháp như chiếc thuyền vậy, nó giúp đỡ bạn qua sông. Khi bạn đến bờ bên kia thì không cần thuyền nữa. Cho nên nói pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Nhưng nếu bạn lưu luyến cái pháp này không chịu xả bỏ thì nó trở thành chướng ngại cho bạn. Cũng như chiếc thuyền đưa bạn qua sông, bạn rất thương mến chiếc thuyền này, không muốn rời bỏ chiếc thuyền này thì bạn không thể lên bờ. Cho nên bạn nhất định phải xả bỏ chiếc thuyền này thì mới có thể lên bờ. Cho nên nói pháp còn phải xả bỏ, huống chi là phi pháp. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tịnh độ tam kinh nhất luận, hoặc là hiện nay nói ngũ kinh nhất luận, đây đều là pháp đã thông đạt, pháp đã hiểu rõ pháp. Vậy chúng ta có cần pháp này hay không? Vì pháp này đã biến thành tâm hạnh của mình thì gọi là tương ứng. Lúc đó chúng ta cũng không cần những kinh luận đó nữa. Đại sư Liên Trì sau khi Ngài đã vào được cảnh giới của tịnh độ thì Ngài nói tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, tức là Ngài đã buông bỏ tam tạng 12 bộ. Ngài lại nói 84,000 hạnh dành cho người khác hành, tức là Ngài cũng đã buông bỏ vô lượng vô biên pháp môn. Tự Ngài lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phương hướng con đường và mục tiêu của Ngài, Ngài đã tìm được rồi. Chúng ta đi theo con đường này, nỗ lực tinh tấn thì sẽ đạt đến. Nếu chúng ta còn ngó trước trông sau, vẫn còn có lo lắng rất nhiều thì không thể đi vãng sanh. Cho nên sau khi vào được cảnh giới, vào được cảnh giới tức là thật sự thông đạt, thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, thì buông bỏ hết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, sau cùng chỉ niệm một câu danh hiệu, tất niệm A Di Đà Phật, niệm đến cùng thì tương ứng, gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh, nhất niệm 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 tương ứng niệm niệm sanh. Đây là người thật sự có đại trí huệ, thật sự có đại thiện căn đại phước đức. Đế tính, đế là chân thật, là hiểu rõ, không phải mê tín. Họ đã thật sự tin. Phần khuyến nguyện trong phần lưu thông xin giảng đến đây. Phần khuyến tính của phần lưu thông là sáu phương chư Phật đã giảng, đã giảng hết phần khuyến nguyện. Kế tiếp là phần khuyến hành của phần lưu thông. Chúng ta xem kinh văn trước hết, đem đoạn kinh văn này đọc ra. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả tư nghị công đức. Chỗ này nói chư Phật, quý vị nên ghi nhớ chư Phật là A Di Đà Phật. Ở phía trước đã có giảng qua. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yếu Giải có nói rõ, chư Phật tức là bỉ chư, chư Phật tức là A Di Đà Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Bỉ chư Phật đẳng, bỉ chư Phật tức là A Di Đà Phật. Đẳng tức là ở phía trước sáu phương chư Phật. Sáu phương tức là mười phương. Câu này có nghĩa là A Di Đà Phật và mười phương tất cả chư Phật. Diệt xưng tán ngã, ngã tức là ta, là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Chư Phật là A Di Đà Phật và tất cả chư Phật cũng xưng tán ta, bất khả tư nghị công đức. Họ xưng tán ta có công đức không thể nghĩ bàn. Ta có công đức gì không thể nghĩ bàn. Kế tiếp thì nói Nhi Tát Thị Ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thảm nang hy hữu chi sự. Đây là công đức không thể nghĩ bàn của Thích Ca Mâu Ni Phật, là việc rất khó khăn hy hữu. Cái gì là việc rất khó khăn hy hữu? Năng ư ta bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược chung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị chư chúng sanh thiết thị nhất thiết thế gian nàng tính chi pháp. Kế tiếp là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình nói, ngài gọi Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự. Nan sự là việc khó. Cái gì là việc khó? Việc thứ nhất là niệm Phật thành Phật. Việc thứ hai là vì tất cả chúng sanh nói cái pháp môn này. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rằng, Thích Ca Mâu Ni Phật tu pháp môn gì thành Phật? Đại sư Ngẫu Ích nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Là niệm Phật thành Phật. Làm sao biết được là niệm Phật thành Phật? Chính là trong đoạn kinh văn này, ngài ở trong ngũ trược ác thế, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là thành Phật, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài tu pháp môn niệm Phật thành Phật, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên khuyến hành lưu thông cũng không thể nghĩ bàn. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thân thuyết pháp, ngài nêu gương cho chúng ta xem, không phải là dùng lời nói khuyên bảo chúng ta, ngài dùng hành động để biểu diễn cho chúng ta xem. Kế tiếp một đoạn, chư Phật cộng tán Thích Ca trược thế chứng quả độ sanh. Nghĩa là chư Phật đều khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong ngũ trược ác thế tu hành chứng quả độ chúng sanh. Vừa rồi chúng tôi đã đọc đoạn kinh văn này mãi cho đến tính thọ phụng hành. Chư Phật khen là năng vi thậm nang hy hữu, tức là khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Ta Bà thế giới trong ngũ trược ác thế, ngài đã làm được hai sự nghiệp vĩ đại không thể nghĩ bàn. Sự nghiệp hy hữu ở Ta Bà thế giới trong ngũ trược á thế. Đại sự hy hữu thứ nhất là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là phi phàm. Sự nghiệp vĩ đại thứ hai là vì chúng sanh nói pháp khó tin này. Kế tiếp sẽ nói đến vị trược thế chúng sanh thuyết, đặc biệt là xã hội hiện nay còn khó hơn xưa kia rất nhiều. Nói tiệm pháp thì dễ, nói đốn pháp thì khó. Tại vì sao? Vì mọi người không tin, không dễ tiếp nhận. Vì sao nói tiệm pháp thì dễ? Nói tiệm pháp hợp với logic tư tưởng của người hiện nay. Họ nghĩ rằng điều này rất hợp lý. Đoạn 88 phẩm kiến hoặc thì chứng quả Tu Đà Hoàng. Lại đoạn 81 phẩm tư hoặc thì chứng quả A-la-hán. Nói theo cách này thì mỗi người đều tin. Nếu nói chỉ niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật thì có thể hoành siêu tam giới, vãng sanh bất thối thành Phật. Người ta nghe xong bảo làm sao có chuyện như vậy. Ngược lại họ không tin. Nói đốn pháp khác thì dễ, tịnh độ hoành siêu, đốn pháp thì khó hơn, đốn pháp khác như thiền tông. Đích thật là trong xã hội hiện nay họ không có bài xích thiền tông, họ ưa thích tịnh tọa. Phong trào tu thiền và mật ở nước Mỹ rất thịnh hành, nhưng không có ai nói tịnh độ. Xưa kia tôi ở thư viện Hoa Tạng tại Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm, có một sinh viên học ban tiến sĩ người Mỹ, là sinh viên thuộc loại trao đổi với trường Đại học Đài Loan, nghiên cứu triết học tại Đại học Đài Loan. Khoa mục nghiên cứu của cô là kinh Hoa Nghiêm, cho nên có những vị đồng học giới thiệu cô ta đến thư viện gặp tôi. Cô ta yêu cầu muốn nghe giảng kinh Hoa Nghiêm. Cô sinh viên người Mỹ này khoảng chừng 30 mấy tuổi, là nữ sinh viên. Cô biết nói tiếng Hoa, tôi rất bội phục. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, dĩ nhiên là cô nghe hiểu. Về sau cô xin phép bà Hàng quán trưởng, có thể ở lại thư viện được không? Bà Hàng quán trưởng cũng rất vui vẻ cho cô được ở lại thư viện. Hình như cô ở trong thư viện được mấy tháng. Cô ta nói với tôi, cô yêu cầu tôi: thưa Pháp Sư, thầy nên qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ. Cô nói những Pháp Sư khác đến nước Mỹ hoằng dương tịnh độ sẽ rất khó khăn, nhưng thầy qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ thì được. Cho nên về sau tôi đến nước Mỹ hoằng dương tịnh độ. Lời khuyến thỉnh của cô ấy cũng là một nhân tố quan trọng. Chánh thức mời tôi qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ là những vị đồng học thuộc trong đại chuyên giảng tòa của chúng ta. Những vị đồng học như trong đại chuyên giảng tòa Từ Quang, đại chuyên giảng tòa Hội Phật giáo Trung Quốc. Trước kia họ có tham gia đại chuyên giảng tòa. Lúc đó họ ở bên Mỹ có hơn 300 người sống rải rác tại các thành phố, nhưng cũng rất hiếm có. Họ đều có liên lạc với nhau. Họ hy vọng tôi sang Mỹ hoằng pháp. Đúng lúc gặp được một nhân duyên, Hội Vạn Quốc Đạo Đức, Hội Vạn Quốc Đạo Đức của Trung Quốc, họ mở đại hội đại biểu thế giới lần thứ 3 tại Los Angeles. Hàng quán trưởng của chúng ta là ủy viên của họ. Bà hàng quán trưởng giới thiệu tôi cho vị hội trưởng của họ, thỉnh tôi làm cố vấn cho họ. Nên tôi có một duyên phận như vậy, thì liền xin thông hành qua bên Mỹ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đến nước Mỹ vào năm 1982. Sau khi chúng tôi đến nước Mỹ, các bạn đồng học đều biết tin, họ từ các tiểu bang đến gặp tôi. Từ chỗ này chúng tôi kết được pháp duyên. Từ đây về sau, mỗi năm ít nhất đến nước Mỹ giảng thuyết một tháng, cũng có lúc đi hai lần đến nước Mỹ để giảng cái pháp khó tin này. Tôi hiểu rõ tình hình Phật giáo ở nước Mỹ. Hai năm đầu chúng tôi đến nước Mỹ đi khắp nơi làm công việc vần pháp. Chúng tôi giảng thiền, cũng giảng mật, cũng giảng pháp tướng duy thức, thỉnh thoảng đề cập đến tịnh độ, nhưng không lấy tịnh độ làm chủ. Hai năm đầu là dùng cái phương thức đó. Mọi người rất vui vẻ đến tiếp xúc với tôi. Đến lần thứ ba tôi đến nước Mỹ thì tôi giảng tịnh độ. Lúc đó tôi ở Đài Loan, vừa giảng xong bộ Kinh Di Đà Sớ Sao liền mang theo qua bên Mỹ. Lúc bấy giờ chưa có băng video, chỉ có băng cassette. Thâu băng, thâu âm và băng cassette, trọn bộ thâu băng giảng Kinh Di Đà Sớ Sao, chúng tôi mang theo một bộ qua bên Mỹ. Trước kia tôi giảng kinh, đem bộ băng thâu âm này bày ra ở trước giảng đài. Tổng cộng hình như có 330 mấy băng. Mỗi băng giảng là 90 phút, gồm có 330 mấy băng. Một bộ kinh A-di-đà bày ra ở đó. Tôi bắt đầu giới thiệu tịnh độ. Mọi người vừa trông thấy liền hỏi đây là băng giảng gì. Là băng giảng kinh A-di-đà. Sao nhiều quá vậy? Kinh A-di-đà chỉ có một cuốn kinh rất mỏng. Mỗi ngày chúng tôi giảng một lần, một tiếng rưỡi, giảng hết 330 mấy lần, giảng gần hết một năm. Lúc mọi người nhìn thấy giảng bộ Kinh A-di-đà như vậy thì trong tâm liền ổn định. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh A-di-đà rất ngắn mà giảng hết trọn bộ phải mất thời gian dài như vậy. Có như thế mới khiến cho họ sanh lòng tin. Thật là không dễ. Từ trước đến nay họ khinh thường tịnh độ tông. Chúng tôi dùng cái phương thức đó để đem tịnh độ tông đến nước Mỹ, để cho mọi người không dám khinh thường pháp môn tịnh độ. Thật sự là pháp khó tin. Ở nước Mỹ họ thích tham thiền, thích tu mật. Tôi cũng biết giảng khẩu đầu thiền. Tôi cũng hiểu cách tu của mật tông, vì thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia, ngài là bậc thượng sư của mật tông. Tôi thường nghe ngài giảng rất nhiều. Cái pháp môn này thật là không dễ tu. Tịnh độ hoành siêu, đốn tu đốn chứng. Vì sao nói là đốn tu đốn chứng? Là vì nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh. Vậy có phải là đốn tu đốn chứng hay không? Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật là chân tướng sự thật của đốn tu đốn chứng. Đốn là nhanh chóng, không có từng giai cấp, không cần thời gian dài. Đốn đến trình độ nào? Trong kinh A-di-đà nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc đến bảy ngày thì là thành công. Vì sao có số người tu tịnh độ họ đã tu nhiều năm không có kết quả gì cả? Hình như không tương ứng với trong kinh nói tu bảy ngày thì thành công, khiến cho người ta hoài nghi. Thế nhưng quý vị hãy đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, hoặc đọc trong quyển Vãng Sanh Truyện cũng có ghi chép, thời xưa có những người tu trong 7 ngày được thành tựu hay không? Có. Một thí dụ rõ ràng nhất là Pháp Sư Oanh Kha đời nhà Tống. Pháp Sư niệm Phật 3 ngày thì A-di-đà Phật hiện đến. Quả nhiên 3 ngày sau thì Pháp Sư đi vãng sanh. Như trong kinh nói đúng như vậy. Còn có cư sĩ Chu Quảng Đại vãng sanh là chuyện mới mười mấy năm về trước, cũng không lâu lắm. Lúc đó tôi còn ở bên Mỹ, ông ta cũng là niệm Phật 3 ngày, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày thì ông ta đi vãng sanh. Cái then chốt ở tại đâu thì như trong kinh nói, phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta niệm Phật đã niệm mười mấy năm, đã niệm mấy chục năm mà không có kết quả gì, không phải kinh không linh, là vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, trong tâm dính mắc quá nhiều. Vì chúng ta tu học không đúng lý, không đúng pháp, cho nên sự cảm ứng không thể hiện ra. Nếu bạn có thể buông bỏ tất cả dính mắc mà tu hành đúng lý đúng pháp, đúng lý đúng pháp là phải thông đạt hiểu rõ kinh giáo. Đại sư Liên Trì cũng thường nói, chúng ta đối với ý nghĩa trong kinh điển, nếu có trình độ hiểu biết, lý giải không thấu đáo, thì lòng tin của chúng ta không thể khởi lên tinh sâu nguyện thiết, thì sẽ sanh ra những chướng ngại. Đại sư Ngẫu Ích làm chú giải kinh A Di Đà không phải là chuyện dễ. Quý vị hãy xem bộ sớ sao. Pháp sư Cổ Đức có làm bộ diễn nghĩa. Pháp sư Cổ Đức là thị giả của Đại sư Liên Trì, là đệ tử truyền pháp của Đại sư Liên Trì. Thật tại mà nói, bộ kinh Di Đà sớ sao chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh rút gọn, đích thật đáng được gọi là rộng lớn tinh sâu, thật sự có thể dẫn dắt người vào cảnh giới thù thắng. Bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích có thể nói là tinh hoa của bộ sớ sao. Có rất nhiều chỗ mà tiền nhân chưa nói đến thì Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nói ra, như Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đối với Phát Bồ Đề Tâm, chúng ta thường nghi hoặc, những ông già bà lão ở thôn quê, họ đều không biết chữ, cũng chưa bao giờ nghe kinh, họ không biết cái gì gọi là Bồ Đề Tâm. Nhưng họ niệm Phật có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Họ biết trước ngày giờ đi vãng sanh. Chúng ta sẽ suy nghĩ, họ thật sự có phát Bồ Đề Tâm hay không? Lúc tôi mới học Phật thì rất hoài nghi chuyện này. Họ không có phát Bồ Đề Tâm, chỉ nhờ vào niệm Phật mà cũng được vãng sanh hay sao? Trong lòng tôi cứ mãi hoài nghi chuyện này. Đến khi tôi đọc đến bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích thì mới hoảng nhiên đại ngộ. Trong yếu giải nói lòng tin chân thành, nguyện thiết tha chính là vô thượng Bồ Đề Tâm, thì tôi mới hiểu được các bà cụ không biết cái gì gọi là Bồ Đề Tâm, nhưng họ có lòng tin chân thành, họ có nguyện thiết tha. Tín nguyện chân thành của họ không có nghi ngờ chút nào, thì ra đó là vô thượng bồ đề tâm. Càng suy nghĩ lời của đại sư Ngõ Quyết nói thì rất có lý. Vì vậy chúng ta mới biết những ông già bà lão ở thôn quê, tuy họ không có học thức, không có văn hóa, nhưng họ chân thành niệm A Di Đà Phật, họ thật sự thầm họp với đạo vô thượng. Tự mình cũng không biết, họ đích thật hội đủ điều kiện vãng sanh như A Di Đà Phật đã nói trong kinh. Họ thật sự hội đủ điều kiện, cho nên họ không có dính mắc chút nào. Đại sư Ngẫu Ích đã giải đáp cho chúng ta những nghi vấn này. Hai chữ chư Phật cũng là do đại sư Ngẫu Ích giải thích cho chúng ta. Chư Phật tức là A Di Đà Phật, đây là tiền nhân không có nói qua. Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là tiền nhân không có nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói như vậy, chúng ta hãy xem kỹ phần kinh văn. Đúng là như vậy, trước kia chúng tôi đọc bộ kinh này không để ý đến, không có lưu ý đến đoạn kinh văn này. Ngài vừa nói đến thì tôi xem kỹ lại, đúng không sai. Thích Ca Mâu Ni Phật đích thật là niệm A Di Đà Phật chứng đắc vô thượng bồ đề. Cho nên ở chỗ này nói thuyết thử vô tịch cù lao tu chứng đáng trì danh hiệu vãng sanh bất thối đệ nhất phương tiện canh vi nang trung chi nang giả. Cho nên cái pháp môn này quan trọng nhất là tính, tức là lòng tin. Cơ sở của lòng tin là trí huệ. Nếu bạn không có trí huệ chân thật, không có đại trí huệ thì bạn sẽ không tin. Dù bạn có trí huệ nhưng trí huệ cũng không lớn. Cho nên lòng tin của bạn không được hoàn toàn kiên cố. Trong đoạn văn này có một câu cũng là trong Di Đà Hiểu Giải của đại sư Ngẫu Ích nói: diệu quán dĩ tự bất dị. Diệu quán là 16 phép quán, là trong quán kinh dạy những phương pháp tu hành. Không dễ tu. Tu pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, vững vàng nhất. Không cần nhọc nhằn cực khổ tu học mà có thể thành công. Chỉ trì một câu danh hiệu thật là quá đơn giản mà được vãng sanh bất thối phương tiện bậc nhất là thật đấy. Trong vô lượng pháp môn không có pháp môn nào có thể sánh bằng với pháp môn niệm Phật này. Thật là đơn giản, quá dễ tu, ai ai cũng có thể tu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không, bạn có nguyện hay không, bạn có chịu buông bỏ vạn duyên hay không, có chịu buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian hay không. Ta muốn học pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ta đi đâu học? Ta phải đi về cực lạc thế giới mà tu học. Nếu chưa đến cực lạc thế giới, ta đối với tất cả pháp môn khác đều không thèm học đến. Tại vì sao? Vì ta biết những pháp môn đó quá khó, ta không có khả năng tu học, ta không có thời gian dài. Ta đến cực lạc thế giới thì có vô lượng thọ, trí huệ của ta cũng được mở mang, có chư Phật Như Lai chỉ dạy cho ta, có rất nhiều bậc đẳng giác Bồ Tát đến cùng với ta tu học, rất dễ thành tựu. Đức Thế Tôn tại trong kinh này 4 lần khuyên bảo chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngài khuyên chúng ta 4 lần. Cho nên đây là chuyện khó nhất trong các chuyện khó mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được, nên chư Phật khen ngợi Ngài. Ngày nay chúng ta y theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật mà y giáo phụng hành, chúng ta cũng có thể làm được. Nếu chúng ta làm được, thử hỏi chư Phật Như Lai có khen ngợi chúng ta hay không? chư Phật cũng khen ngợi chúng ta như vậy. Nên biết rằng vãng sanh tịnh độ tức là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không sai. Hiện tại thì chưa chứng đắc, nhưng chắc chắn bạn nhất định sẽ chứng đắc. Cho nên trước khi bạn chưa chứng đắc, nhưng chắc chắn bạn sẽ chứng đắc, tức là hiện tại bạn đã chứng đắc rồi. Cái pháp môn này là viên chứng tam bất thối. Đây cũng là pháp khó tin. Kế tiếp là một đoạn văn: y trì danh pháp môn, giải thích ngũ trược ác thế. Chúng tôi xin giải thích ngũ trược ác thế. Thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là thời gian. Chúng ta nói thời đại này không tốt là thời kỳ bất thường. Bất thường tức là không bình thường. Là thời đại này không bình thường. Trược là nhiễm ô. Sự nhiễm ô nghiêm trọng. Hiện nay chúng ta gọi trược là nhiễm ô thì mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Trước tiên chúng ta phải nghĩ đến hoàn cảnh sinh thái trên địa cầu đã bị phá hoại. Đây là do con người gây ra. Nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm, tầng ozone bị phá hoại là do không khí ô nhiễm. Ngoài ra, trên địa cầu, nào là phi cơ, tàu thuyền, xe hơi, công xưởng phun ra những làn khói có độc, tản mát trong không trung, nên không khí bị ô nhiễm. Hiện nay các nhà khoa học rất là lo ngại, bởi vì những khối khí độc đó, hiện nay lượng khí độc trong không trung rất lớn, nó cũng có một cái bão hòa. Đến một ngày nào đó nó không thể chứa thêm nữa thì lúc đó nó sẽ rơi xuống địa cầu, con người ở địa cầu đều sẽ chết hết, rất có thể là như vậy. Cho nên mới nói ngài thế giới tận thế, cũng có người nói đây là một nhân tố, sợ một ngày nào đó lượng khí tồn trữ trong không trung rất lớn, e sợ nó sẽ rơi xuống trên mặt đất của chúng ta. Rơi xuống trên mặt đất của chúng ta, nếu bị ô nhiễm càng nghiêm trọng thì động vật thực vật đều bị ô nhiễm, lại còn tinh thần của chúng ta cũng bị ô nhiễm, tức là tư tưởng ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm. Đây là kiếp trước. Từ khi có lịch sử đến nay chưa có lúc nào ô nhiễm nghiêm trọng như trong thời đại này. Bây giờ thời gian đã đến,